4. Bức thư gửi từ thiên đường. Tổ truyền án lập tức mở ngay một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm, và mỗi người một ý kiến. Các điểm nghi vấn có thể khái quát như sau: cô bé Kỷ Đoá chỉ mới 13 tuổi, mới vào học lớp 6. Với sức lực của một đứa trẻ thì cô bé không thể nào vặn gãy cổ một người trưởng thành được, lại còn bỏ cái xác ngồi trên rào chắn đường cao như thế được. Nhưng Kỷ Đoá có phải là đồng phạm hay không? Nếu Kỷ Đoá là đồng phạm, liệu cha cô bé có phải là hung thủ hay không? Nhưng cả hai cha con đều không có động cơ giết người, họ chẳng có lý do gì để sát hại Khuyển Nha cả. Và hình mặt cười Kỷ Đoá vẽ ở trên giấy và khuôn mặt bằng máu để lại hiện trường, tại sao lại giống nhau đến kỳ lạ như vậy? Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hình mặt cười tại hiện trường có phải do Kỷ Đoá vẽ lên hay không? Bào Triển một tay cầm bức ảnh chụp hình bằng mặt cười bằng máu tại hiện trường gây án, một tay thì cầm lấy tờ giấy có hình vẽ của Kỷ Đoá. Hai hình vẽ tại sao giống nhau như đúc? Trong lúc mọi người vẫn cứ bàn bạc phân tích, Bào Triển bỗng đưa tờ giấy vào sát mũi, ngửi hết một lượt, rồi lại đưa tờ giấy lên quan sát thật kỹ, bỗng lên tiếng: mọi người hãy trật tự, tôi có một phát hiện mới đây. Mọi người trong phòng họp im bặt, quay lại nhìn Bào Triển với cách tò mò. Bào Triển cẩn thận đặt tờ giấy lên trên bàn, cứ như đó là một quả mìn, chỉ cần sơ suất một chút sẽ phát nổ ngay. Sở trưởng Phùng cũng cúi lại gần quan sát một hồi. Trên mảnh giấy chỉ có mỗi hình mặt cười Kỷ Đoá đang vẽ, chẳng có nội dung gì khác. Tờ giấy đó mọi người đều đã xem xét rất là nhiều lần, không ai thấy có gì là bất thường cả. Sao? Mặt cười này có vấn đề gì sao? Sở trưởng Phùng hỏi. Mọi người đừng có tập trung vào hình vẽ, mà hãy nhìn kỹ cả tờ giấy xem, Bào Triển nói. Hoa Long nhìn kỹ lại một lượt rồi nói, thì cũng chỉ là một tờ giấy bình thường thôi mà. Xung quanh hình vẽ là gì? Bào Triển hỏi. Trắng trơn, sở trưởng Phùng trả lời. Trên vùng trắng trơn đó còn có gì? Bào Triển lại tiếp tục hỏi. Thì chẳng có cái gì cả, sở trưởng Phùng trả lời. Không đâu, Bào Triển quả quyết. Trên vùng trắng trơn đó là rất nhiều những con chữ. Mọi người bây giờ mới để ý thì trên tờ giấy có viết rất nhiều vết hằn của bút viết. Đây có lẽ là những vết hằn từ tờ giấy bên trên khi Kỷ Đoá viết. Do cô bé viết tương đối nhẹ tay nên những nét chữ để lại không rõ ràng, bắt thường khó mà phát hiện được. Và trong muôn vàn các vụ án lớn nhỏ thường xuyên nhắc tới vết hằn của chữ viết. Với những vụ án đó, cảnh sát đều phải tiến hành giám định vết hằn. Để hiển thị được các vết hằn trên giấy, trước tiên cảnh sát có thể sử dụng kỹ thuật chụp tạo khối bằng ánh sáng xiên. Sau khi chụp từ các góc sáng khác nhau sẽ tiến hành quan sát độ lồi lõm hai bên vết hằn, và cuối cùng sử dụng sự khúc xạ ánh sáng để hiển thị các vết hằn này lên. Với những trường hợp khó thì cần phải sử dụng đến thiết bị tĩnh điện chuyên dụng. Một bộ phận những nét chữ quá mờ, chỉ còn cách suy luận từ các nét bút còn thấy được hướng đi và giao cách giữa các nét, độ rõ mờ của từng nét bút mà để suy đoán được nội dung ẩn giấu trên tờ giấy. Những con chữ ghi trên mảnh giấy này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng mà đối với công tác điều tra phá án, những việc vô ích hơn như thế này vẫn còn nhiều hơn nữa. Những chiến sĩ cảnh sát phải đi qua rất nhiều đường vòng mới có thể vén được tấm màn sương che phủ sự thật. Bao Triển và Tommy vẫn bận rộn suốt một đêm, đến tận khi gần sáng thì mới hoàn thành công việc giám định vết chữ. Bao Triển từ tốn nói, chị Tommy, chị nghỉ một lát đi để tôi in cái nội dung này ra cho. Tommy vươn vai một cái ngáp thật dài, rồi đưa tay vỗ vỗ lên miệng nói, vậy cậu không mệt sao? Thế tôi ra ghế nghỉ một lát nhé. Bao Triển in xong phần nội dung quay ra, đã thấy Tommy nằm co ro trên chiếc ghế bành như một chú mèo con, còn hai mắt thì nhắm tịt và chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh Tommy ngủ khiến người ta phải say đắm. Mái tóc mềm mượt chảy xuống che nửa khuôn mặt, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, đôi môi hồng như trái anh đào vừa chín, lớp mi dài khiến cho khuôn mặt lại càng thêm quyến rũ. Bào Triển bất giác chìm đắm trong vẻ đẹp đó, rồi bỗng thấy xót xa, vội cởi cái áo khoác cảnh sát trên người mình, nhẹ nhàng đắp lên cho Tommy. Tommy liềm dìm mắt cười đùa, nhìn tôi chằm chằm để làm gì, cái đồ mặt dày. Bào Triển bỗng đỏ mặt ấp a ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Khi mọi người đã đến đầy đủ, buổi họp lại tiếp tục. Các buổi họp là một trong những món đặc sản của các cảnh sát hình sự mỗi khi phá án. Những cảnh tượng được vẽ ra trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám cũng chỉ có thể nằm trong tiểu thuyết, chứ không thể nào xuất hiện ngoài thực tế. Đại đa số các vụ án của Trung Quốc đều được phá bằng những cuộc họp khô khan và vô vị như thế này. Nội dung trên tờ giấy viết đã được in ra, dưới đây là những gì mà kỹ đoá viết. Xin chào, chắc chắn cô, chú đang thấy rất lạ khi nhận được bức thư này có phải không? Vì cô, chú không biết cháu là ai và cháu cũng chưa bao giờ quen cô, chú cả. Thật đấy, thậm chí cháu còn không biết viết thư này sẽ về tay của ai, là nam hay là nữ, còn trẻ hay là đã có tuổi, tất cả đều chỉ là sự tình cờ. Cô, chú có thể cho cháu biết tên có được không? À phải rồi, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Kỷ Đoá. Quà sinh nhật sắp tới đây, cháu sẽ được tròn 13 tuổi. Cháu đang học lớp 6, là con gái trong một gia đình ở nông thôn. Nhưng sau này khi tốt nghiệp, cháu mong muốn có cơ hội đi lên thành phố để phát triển. Đến khi đó chắc không phải nhờ cô chú giúp đỡ. Cháu không có máy di động, nhà cũng không có điện thoại bàn, nên cháu chỉ còn cách để viết thư. Cha mẹ cháu đều là nông dân, trong nhà chẳng có mấy tiền bạc, chỉ đủ sống qua ngày. Nhưng cũng may cháu có một gia đình hạnh phúc, chắc cô chú cũng như thế chứ ạ. Cháu không muốn vòng vo nhiều, thật ra cháu muốn mượn của cô chú 50 tệ, vì các thứ tiền phải dùng ở trường học rất nhiều, mà cháu thì không muốn xin tiền của cha mẹ, thế nên không biết có được hay không ạ. Cứ cho đây là bí mật nho nhỏ cô chú và của cháu, không được tiết lộ cho ai biết, có được không ạ? Thật ra thì cháu rất thích vẽ. Từ trước tới giờ cháu luôn ước có một chiếc giá vẽ, nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên chưa có thể mua được nó. Không biết cô chú có giúp được hay không? Cô chú yên tâm, cháu không phải là một đứa trẻ lừa đảo, cháu chỉ là một học sinh thôi. Cháu hy vọng cô, chú sẽ bớt chút thời gian bận rộn để trả lời thư của cháu, nhưng mà phải nhanh lên nhé. Về thời gian trả tiền, chắc phải đợi tới khi cháu kiếm ra được tiền, có được không ạ? Tháng lương đầu tiên, cháu sẽ dùng để trả tiền đã mượn của cô, chú. Xin hãy tin tưởng cháu. Cháu học lớp 6A6 trường trung học cơ sở số 1, thị trấn Thành Quang, huyện Bội. Cô chú cứ ghi người nhận là Kỷ Đoá như vậy được rồi. Cháu tin cô chú là một người nhiệt tình. Cô chú nhất định phải gửi tiền cho cháu đấy nhé. À mà cháu muốn thay đổi một chút, cháu muốn mượn 100 tệ có được không ạ? Mong cô chú hãy giúp đỡ. Chân thành cảm ơn. Cô chú nhớ gửi sớm nhé, nếu tiện có thể chuyển phát nhanh có được không ạ? Chúc cô chú có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Nội dung bức thư khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ kỹ đó viết thư cho một người lạ để mượn tiền? Cô bé còn nói dối rằng cha mẹ mình là nông dân, nhưng sự thật mẹ cô bé đã mất từ lâu rồi. Kỹ đó lại mượn tiền để mua giá vẽ, có thể cũng chỉ là một lý do ngụy tạo. Cần phải điều tra kỹ hơn nữa thì mới có câu trả lời chính xác. Nhưng vì sao cô bé lại viết thư cho người lạ? Và bức thư này sẽ gửi cho ai? Và kỹ đó mượn tiền đó để làm gì? Giáo sư Lường một lần nữa phân chia công việc. Tommy và sở trưởng Phùng quay lại nhà kỹ đó thêm một lần nữa. Còn Bao Triển và Quả Long thì tới trường của cô bé để điều tra. Nhất định phải làm rõ tất cả các điểm nghi vấn có liên quan đến cô bé. Nhà kỹ đó không có ai. Gọi cửa cũng không có tiếng trả lời. Một người phụ nữ trung niên sống bên cạnh cho cảnh sát biết một thông tin bất ngờ là kỹ đoá đã tự sát. Kỹ đoá nó mở bình ga trong phòng. Khi cha cô bé phát hiện thì cô bé đã hôn mê bất tỉnh và hiện vẫn còn đang cấp cứu tại bệnh viện. Tommy hỏi người hàng xóm, nhưng tại sao lại tự sát, bác có biết nguyên nhân hay không? Sở trưởng phòng hỏi tiếp, lần này lại là chuyện trộm tiền hay sao? Người phụ nữ trung niên thở dài, giọng trầm xuống. Đứa bé đó và cha nó có mối quan hệ bất bình thường. Tôi biết ngay là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà. Người phụ nữ này có lần hỏi kỹ đoá một câu rất nhiều người từng hỏi. Một số người khi sắp đến tuổi già thường thử thái độ của con cháu với tình thân của gia đình bằng cách hỏi một câu cũ rích. Nếu cha và bạn trai cùng rơi xuống nước, nhưng chỉ có thể cứu một người thì bạn sẽ cứu ai? Kỹ đó không ngần ngại trả lời ngay, bạn trai. Người phụ nữ hàng xóm lắc đầu cho rằng đứa trẻ này chẳng có chút hiếu thuận nào cả. Kỹ đó trước khi rời đi còn nói một câu, thì cha cháu cũng chính là bạn trai của cháu mà. Lời kể của người phụ nữ hàng xóm khiến cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Tommy nhớ ra căn phòng kỹ đó không có khóa trái cửa từ phía trong. Không biết giữa hai cha con này đã xảy ra chuyện gì hay không. Sở trưởng Phùng thì cho rằng kỹ đoá tự sát có thể do không thể nhẫn nhịn mãi những hành động đi quá giới hạn của người cha. Một cô bé đang tuổi dậy thì như kỹ đoá cần có không gian riêng tư và những sự tôn trọng nhất định về mặt thể xác cũng như tinh thần. Và những hành động đó có thể chỉ vì thương yêu của người cha đã khiến cô bé đi từ sợ hãi đến sự buông xuôi. Từ mơ hồ đến ngượng ngùng khó xử, và để cuối cùng cô bé mới lớn lựa chọn con đường tiêu cực nhất, đó là tự sát. Trong lớp học, chỗ ngồi của kỹ đoá bây giờ trống không. Bao Triển và Quả Long sau khi điều tra biết được kỹ đoá và cô bạn cùng bàn từng có đoạn nói chuyện với nhau như thế này. Kỹ đoá, ở đâu nhiều người có tiền nhất? Bạn cùng bàn, cậu hỏi cái đó để làm gì? Kỹ đoá, cậu đừng quan tâm chuyện đó. Bạn cùng bàn, cậu muốn có viện trợ hay sao? Kỹ đoá, viện trợ là sao cơ? Bạn cùng bàn, cậu còn non và sượng lắm, cái đó mà cũng không hiểu sao? Thế cậu tìm người có tiền để làm gì? Kỹ đoá, tớ muốn mượn tiền mua đồ ăn cho Tommy, nó ốm rồi. Mỗi ngày nó phải ăn một cái xúc xích và uống sữa thì nó mới khỏe được. Bạn cùng bàn, nhưng Tommy là ai? Kỹ đoá, đó là một chú chó lang thang tớ nhặt về. Cái tên Tommy là do tớ đặt cho nó đấy. Nghe có hay không? Tommy nó còn nhỏ lắm, trông rất là đáng thương. Tiền tiêu vặt của tớ ít quá, không đủ dùng. Bạn cùng bàn, cậu biết chỗ làm của cha tớ không? Ở cục tài chính đấy. Có rất nhiều người giàu có. Kỹ đoá, vậy tớ muốn viết một bức thư gửi cho một người giàu có được không? Bạn cùng bàn, nhưng gửi kiểu gì bây giờ? Kỹ đoá, thì tớ sẽ thả thư ở dưới đất, hy vọng là có ai đó giàu có sẽ nhặt được nó. Nếu đó là người tốt, họ nhất định sẽ cho tớ mượn tiền. Sau này khi điều tra ra mới biết cô bé kỹ đoá ngày thơ đã viết một bức thư mượn tiền cho một người lạ mặt. Cô bé đứng thập thò bên ngoài cục tài chính một hồi, định thả bức thư xuống đất hy vọng có ai đó sẽ nhặt được cho cô bé mượn 100 tệ. Nhưng cô bé lại lo những người làm vệ sinh sẽ vứt cái bức thư của mình vào trong thùng rác. Như thế thì cũng thành công cốc, và cô bé quyết định nhét bức thư vào trong hộp thư góp ý trước cửa cục tài chính. Mục đích viết thư mượn tiền của Kỷ Đoá vì muốn cứu giúp một chú chó lang thang. Từ một góc độ nào đó của bức thư Kỷ Đoá chính là bức thư đến từ thiên đường, đến từ lòng từ bi bác ái của Thượng Đế. Thế nhưng hộp thư góp ý của cục tài chính chưa bao giờ được mở ra kể từ khi nó có mặt nơi đó. Cục trưởng cục tài chính, vị lãnh đạo đã lãi được cả một căn nhà nhờ bao nuôi một cô bồ nhí. Chính ông ta có lẽ cũng chẳng còn nhớ rằng trước cửa cơ quan của mình có một hòm thư như vậy. Hầu hết các thành phố đều lắp đặt những hòm thư dành cho quần chúng, ví như hòm thư chủ tịch huyện, hòm thư viện trưởng, hòm thư kỷ luật, hòm thư tố cáo. Và những hòm thư này sau một thời gian đều bắt đầu hoen gỉ vì chúng chưa bao giờ được ai sử dụng đến. Sau những tháng ngày ngủ yên, trên mặt các hòm thư đã phủ một lớp bụi dày. Những hòm thư hoen gỉ đó đã dần trở thành vành tai thằng điếc, chỉ còn tác dụng trang trí mà thôi. Mục đích xuất hiện của những hòm thư công cộng như thế này là để nhân rộng và công khai quyền lợi, tự do ngôn luận của nhân dân. Thế nhưng sau khi đã treo chúng lên tường, chẳng còn ai ở cơ quan chức năng thèm để mắt nhìn đến. Như thế sự xuất hiện của chúng nào có ý nghĩa gì đâu. Hòm thư tố cáo có lẽ chỉ có hai mục đích. Một là để tự lừa người lừa mình, hai là để cho chúng tự hoen gỉ. Tác dụng duy nhất của hòm thư chủ tịch huyện là để người ta nhìn vào đó mà thở dài. Khi chúng ta ngang qua đó ngày hôm qua, thấy nó cứ nằm im lìm. Ngày hôm nay ta lại đi ngang qua, thấy chiếc hòm bắt đầu bị hoen gỉ. Và ngày hôm sau chợt nhìn thấy, thì chúng ta mới phát hiện hòm thư đó thật ra chưa từng được mở khóa. Lúc chuẩn bị rời khỏi trường học, Bao Triển bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng. Anh lôi tai họa long chạy một mạch qua lớp học. Trên chiếc bảng tin treo ở cuối lớp có treo những bài làm văn xuất sắc của học sinh, trong đó có một bài viết của Kỷ Đoá. Cha Kỷ Đoá từng nói với tổ chuyên án rằng con gái ông được cô gái tuyên dương về bài viết xuất sắc, và Kỷ Đoá trước đấy vẫn là một cô học trò học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng sau này vì lý do nào đó không ai rõ, thành tích học tập của cô bé ngày càng giảm sút, đời sống tâm lý cũng gặp nhiều vấn đề. Bao Triển đọc một lượt bài viết của Kỷ Đoá và cảm thấy rất ư kinh ngạc. Anh chỉ vào bài văn viết về đoàn xiếc của Kỷ Đoá rồi nói: "Hùng thủ nằm trong chính bài văn này đây."